Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng phù hợp để nuôi dê lấy sữa đạt hiệu quả cao. Tiếp đó là bài hướng dẫn quy trình trồng cải thảo CR Summer King Việt Gáp cho năng suất cao. Thưa bà con và các bạn, được biết đến là loại động vật dễ nuôi, mắng đẻ, dê không chỉ có giá trị cung cấp thịt mà còn là nguồn cung cấp sữa dồi dào. Sữa dê là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại dễ tiêu hóa hơn sữa bò, thích hợp cho cả người lớn, trẻ nhỏ, người dưỡng bệnh. Vì vậy, chăn nuôi dê lấy sữa đang là một hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp nước ta. Bài viết sau chia sẻ đến bà con về đặc điểm sinh trưởng và phát triển của dê, cũng như chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng phù hợp để dê đạt được tốc độ tăng trưởng tốt nhất. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Dê là động vật ăn cỏ thuộc nhóm nhai lại, chân có móng. Đây là loại gia súc thân thuộc với bà con nông dân và được nuôi ở hầu khắp các tỉnh thành của nước ta. Giống như trâu bò cừu, dê có khả năng tiêu hóa tốt những thức ăn thô xanh, nhiều chất xơ. Tuy nhiên, dê có thể ăn nhiều loại lá đa dạng hơn hẳn so với trâu bò. Dê có khả năng thích ứng và ăn được những loại lá có mùi, thậm chí là có độc tố, vị cay đắng mà nhiều loại gia súc khác không ăn được, lá xoan, lá xà cừ, cỏ bướm, lá keo tai tượng. Hay nói cách khác, dê là động vật phạm ăn và dễ dàng thích nghi với những loại thức ăn mới. Ngoài ra, khả năng sử dụng nước hiệu quả của dê cũng giúp cho loài này có khả năng chịu khát tốt, thích hợp với những vùng có khí hậu khắc nghiệt, khô hạn thường xuyên. Móng của dê được cấu tạo hoàn toàn đặc biệt, giúp loài này có khả năng leo trèo ở những địa hình trên vênh hiểm trở, vách đá, vách núi, thậm chí là trèo hẳn lên cây để mà tìm kiếm thức ăn. Dê thường không ăn những cây cỏ bị dính bụi bẩn, thức ăn rơi vãi trên đất, mà thường tìm ăn lá trên cây ở độ cao yêu thích là từ 0,2 đến 1,2 mét. Vì vậy, việc tìm hiểu và nắm rõ đặc điểm sinh trưởng và phát triển của dê chính là một nội dung quan trọng trong kỹ thuật nuôi dê lấy sữa. Cũng như các loại gia súc khác, quá trình sinh trưởng và phát triển của dê lấy sữa cũng phân ra thành những giai đoạn khác nhau. Tuy ở mỗi giống tính biệt, điều kiện sinh trưởng, chăm sóc, môi trường, quá trình này có thể diễn ra dài ngắn khác nhau, song có thể phân ra thành 4 giai đoạn: bào thai, sơ sinh, dê non và trưởng thành. Tương ứng với mỗi loại thì đòi hỏi bà con có chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng phù hợp để dê đạt được tốc độ tăng trưởng tốt nhất. Thông thường ở mỗi mốc phát triển, dê cần đạt được biểu tượng cân nặng như sau: sơ sinh nặng 2,5 đến 3,5 kg, từ 3 đến 9 tháng tuổi đạt 23 đến 29 kg và đến mốc 18 tháng đạt 30 đến 40 kg. Dê được biết đến là loại gia súc có khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với trâu bò. Ở độ tuổi 6 đến 8 tháng, dê động dục lần đầu, nhưng thời gian tốt nhất để phối giống thì từ 8 đến 10 tháng và sinh lứa đầu ở lúc 14 tháng. Được đánh giá là khâu đầu tiên trong kỹ thuật nuôi dê lấy sữa, việc lựa chọn giống dê cái phù hợp cho mục đích nuôi lấy sữa quyết định đến hiệu quả kinh tế. Sản lượng sữa của dê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống lứa đẻ, chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc. Hiện nay có rất nhiều các giống dê lấy sữa khác đang được bà con nông dân nuôi trên cả nước. Từ việc phân tích các đặc tính sinh học, chu kỳ động dục, lượng sữa và chu kỳ cho sữa, có thể thấy giống dê sữa có những ưu điểm nổi bật hơn hẳn và là lựa chọn tối ưu khi bà con nuôi dê lấy sữa. Để tính sản lượng sữa của mỗi con dê trong một năm, người ta dựa vào khả năng sữa mỗi con một ngày, thời gian cho sữa của mỗi chu kỳ cho sữa, số lứa đẻ trong năm. Để chọn được giống dê lấy sữa tốt, bà con cần chú ý đến những đặc điểm sau: thân hình cân đối, đầu rộng và dài, cổ dài, mềm mại, khỏe khoắn, thon dần về phía đầu, đầu rộng và dài, hàm dài và khỏe, lưng thẳng, mình dày, sườn cong về phía sau, mông tròn, hông rộng và hơi nghiêm, chân trước thẳng, cân đối, khớp mắt cá thẳng, mạch máu lớn nổi rõ ở phía sau cổ, bầu sữa to, núm vú to dài, gân sữa nhiều, nếp gấp. Đặc biệt cần quan sát bầu sữa. bởi bầu vú dê nằm ở dưới bụng giữa hai chân gồm có tuyến sữa và hai nấm vú nằm đối xứng với nhau ở giữa hai chân. Các tuyến sữa được bố trí theo dạng chùm, gồm có nhiều thùy được tạo nên từ nhiều tuyến hình túi. Thông qua việc quan sát bầu vú, giúp cho bà con có thể dự đoán một con dê có khả năng cho sữa nhiều hay không. Để dê cho sản lượng sữa cao, bà con cần đặc biệt chú ý đến cách thức chăm sóc và chế độ ăn của dê, bảo đảm khẩu phần chất lượng thức ăn theo từng mùa cho dê. Ngoài ra, cần bổ sung thêm các thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, bổ sung kèm với thức ăn thô. Bên cạnh đó, bảo đảm dê được cung cấp nước theo nhu cầu, vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên thay nước mới, đặc biệt vào mùa khô, nóng. Bởi theo tính toán, dê sản xuất 1 lít sữa thì cần uống tối thiểu 1,3 lít nước. Mặt khác, dê cho sản lượng sữa càng dồi dào thì khẩu phần ăn hàng ngày càng lớn. Ví dụ, một con dê có trọng lượng 30kg cho lượng sữa 1 lít một ngày cần được cung cấp khẩu phần ăn 3kg cỏ tươi. Để đảm bảo nguồn cung cấp và chất lượng sữa của dê, cần chú ý chăm sóc dê cái ngay trong thời gian mang thai. Đây là giai đoạn dự trữ năng lượng và là tiền đề giúp dê tiết sữa giai đoạn sau. Theo kỹ thuật nuôi dê lấy sữa từ các chuyên gia, sau khi đẻ, dê cần cung cấp khẩu phần ăn hợp lý để phục hồi và tiết sữa. Bà con có thể tham khảo khẩu phần ăn cho dê cái sau sinh như sau. Với dê cái sinh lần đầu, do thiếu kinh nghiệm, bà con cần tăng thêm 10% khẩu phần ăn, trong đó có chứa đạm dễ tiêu. Tăng thêm 15 gram đạm dễ tiêu vào khẩu phần ăn cho dê mới đẻ, 0,15 kg thức ăn. Dê đang cho sữa cần bổ sung thêm 25 đến 30 gram đạm dễ tiêu và tăng thêm từ 0,2 đến 0,3 đạm dễ tiêu vào khẩu phần ăn hàng ngày. Bà con cũng cần bổ sung thêm nguồn thức ăn giàu đạm, muối khoáng kết hợp với thức ăn thô tươi ngon vào chế độ ăn của dê lấy sữa. Đặc biệt cần đa dạng hóa thức ăn cho dê bằng việc tận dụng nguồn thức ăn từ các phụ phẩm nông nghiệp, tấm cám, gạo, ngô. Cần chú ý kích thích dê ăn nhiều bằng các loại thức ăn được chế biến giàu dinh dưỡng, cháo, cám. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là bổ sung quá nhiều thức ăn tinh, bởi làm như vậy không những là không làm tăng lượng sữa mà trái lại còn khiến cho dê dễ mắc bệnh và làm chi phí chăn nuôi tăng lên đáng kể. Thưa bà con và các bạn, giống cải thảo CR Summer King được đánh giá có khả năng thích ứng rộng, năng suất chất lượng cao, được thị trường chấp nhận. Trong khuôn khổ dự án nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng quy trình trồng cải thảo CR Summer King Việt Gap nhằm đánh giá và công nhận các giống rau triển vọng của Hàn Quốc tại Việt Nam. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay giới thiệu quy trình trồng cải thảo CR Summer King Việt Gap cho năng suất cao.
Thưa bà con và các bạn, để trồng giống cải thảo CR Summer King, đầu tiên đất trồng phải nằm trong quy hoạch sản xuất của địa phương, không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây hại như nước thải thành phố, bệnh viện, khu công nghiệp, bụi công nghiệp và các nguy cơ gây ô nhiễm khác. Đất phải thuộc thành phần cơ giới nhẹ, chủ động tưới tiêu, hàm lượng kim loại nặng không vượt ngưỡng cho phép. Thời vụ, vụ sớm gieo hạt tháng 8, trồng cây con tháng 9, chính vụ gieo tháng 9, trồng tháng 10, vụ muộn gieo tháng 12, trồng tháng 1, tháng 2. Các địa phương có điều kiện sinh thái như Sapa, Lào Cai, Mộc Châu, Sơn La, Đà Lạt, Lâm Đồng trồng được quanh năm. Gieo cây giống trên khay, giá thể gồm đất ải, xơ dừa, phân hữu cơ hoai mục trộn theo tỷ lệ 4-3-3. Sau trộn đều mỗi tấn hỗn hợp này với 3kg lân súp bê cộng 6kg vôi bột. Đổ đầy giá thể này vào các lỗ khay nén nhẹ. Mỗi lỗ gieo 1 đến 2 hạt rồi phủ đất kín giống. Cuối cùng dùng trấu hoặc rơm rạ ngắn phủ kín mặt khay, xếp từng khay lên dàn cách mặt đất 30 đến 50cm. Tưới nước ngay sau gieo hạt và đảm bảo độ ẩm đất thường xuyên. Khi cây giống 3 đến 4 lá thật bứng trồng ra sản xuất, chú ý cần để các khay cây giống nơi sáng mát. Dừng tưới nước bón phân trước trồng cây giống 4 đến 5 ngày. Gieo trên luống, làm nhỏ đất lên luống rộng 0,8 đến 1 mét, rải phân hữu cơ trên mặt luống và đảo đều với đất, vét rãnh phủ lên mặt luống, lượng giống 1,5 gram trên 1 mét vuông. Gieo xong dùng tay cào nhẹ mặt luống để đất phủ kín hạt. Dùng rơm rạ, trấu phủ kín mặt luống và tưới ẩm bằng ô doa. Sau đó tưới nước 3 đến 5 ngày liên tục, mỗi ngày tưới 1 đến 2 lần. Từ sau hạt giống nảy mầm tưới 2 ngày 1 lần, tỉa bỏ cây bệnh, cây gầy yếu và cây xấu. Trong sản xuất, cây giống đặt 3 đến 4 lá thật nhổ trồng ra ruộng sản xuất, tránh làm đứt rễ cây. Ruộng trồng cải thảo cần làm nhỏ đất, lên luống rộng 1,1m, cao 25cm, rãnh luống rộng 30cm. Trồng so le năm sáu, mật độ vụ sớm trồng 35.000 đến 40.000 cây trên 1 hecta, 40 x 65cm một cây. Chính vụ trồng 28.000 đến 30.000 cây trên 1 hecta, 50 x 65cm một cây. Phân bón sử dụng các loại phân trong danh mục cho phép chăm bón cho rau củ an toàn. Ưu tiên bón phân hữu cơ hoài mục và phân hữu cơ vi sinh. Không bón trực tiếp các loại phân có nguy cơ gây ô nhiễm như phân bắc, phân chuồng, nước giải và chất thải sinh hoạt chưa qua xử lý hoài mục, bón phân vào rạch hoặc hốc trước trồng 1 đến 2 ngày rồi đảo đều, phủ đất kín. Bón thúc 3 lần vào thời điểm sau trồng 15 ngày, khi cây trải lá bàng và bắt đầu vào cuống. Ngoài ra có thể bón thêm phân qua lá, sử dụng phân hữu cơ vi sinh cần theo khuyến cáo từ nhà sản xuất. Bón vôi bột trước khi làm đất. Chăm sóc. Chỉ tưới rau bằng nước sông, hồ lớn hoặc nước ngầm, nước giếng khoan đã qua xử lý. Tuyệt đối không tưới ra bằng nước thải công nghiệp, bệnh viện, trại chăn nuôi, nước ao tù và nước thải sinh hoạt dân cư. Sau trồng rau tưới đủ ẩm một lần một ngày, cây hồi xanh tưới 2-3 ngày một lần. Trong các đợt bón thúc, làm cỏ, cần kết hợp tỉa bỏ lá già, lá bệnh và cây bệnh. Xới xáo và vét rãnh vung luống tạo cho ruộng rau luôn thông thoáng. Phòng trừ sâu bệnh, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IBM, quản lý cây trồng tổng hợp ICM như chọn cây giống khỏe, sạch sâu bệnh, vệ sinh đồng ruộng trước trồng và sau thu hoạch, phơi ải đất hoặc ngâm ruộng với nước vôi 5-7 ngày, xử lý đất bằng chế phẩm ketomium hoặc oxin, trồng luân canh rau với lúa nước, không trồng rau trên đất vụ kế trước trồng cây họ thập tự. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép dùng trên rau quả an toàn, trong đó ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học và chế phẩm điều hòa sinh trưởng nhanh phân giải, thời gian cách ly ngắn. Ngắt ổ trứng, diệt sâu non khi mật độ sâu hại thấp, dùng bẫy pheromone bắt trưởng thành sâu tơ trong suốt vụ. Phun trừ triệt để sâu bệnh hại ở thời kỳ cây giống và giai đoạn cây rau nhỏ, chú ý trước thu hoạch rau 15-20 ngày chỉ phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc thảo mộc có hoạt chất Martine hoặc sinh học PT. Thu hoạch và đảm bảo thời gian cách ly phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ghi trên bao gói, thời gian từ gieo hạt đến thu hoạch 95-100 ngày. Thu rau vào sáng sớm hoặc chiều mát, cắt gốc để lại 2-3 lớp lá xanh bao ngoài. Gom dọn các tàn dư thực vật dùng làm phân bón. Thu gom riêng để xử lý công nghiệp những tàn dư khó phân hủy, màng phủ nông nghiệp, dây ni lông. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.